Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 7 tây tháng 3 năm 2026. Ồ, ở Việt Nam. Thầy nói xác chúng ta là tiểu thiên địa rất rõ ràng. Cơ cấu, có cơ cấu minh triết là có ý nghĩa gì? Giờ chúng ta nghe trước nha.
Sống trong động loạn nhưng mà tâm lúc nào cũng yên, triết lúc nào cũng sáng rõ, hiểu được đường lối đi, hiểu được nhịn nhục để giải tỏa những nghiệp chướng trong nội tâm của chúng ta. Thực hành đứng đắn thì tự cứu chứ đâu có hại được. Không thực hành là tự hại và không tự cứu. Vì mắt mũi tai miệng nhìn thấy như vậy và theo như vậy, nhưng mà cuối cùng là tự hại, không có giải quyết được. Mà ý thức được mới kêu mình giải quyết được. Xác chúng ta là cái tiểu thiên địa rất rõ ràng, có cơ cấu minh triết, phát triển tới vô cùng. Không khai mở lấy chính mình, làm gì có được cơ cấu minh triết là tiên thần. Phần hồn là quan trọng, trách nhiệm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ để giáo dục lục căn lục trần tiến hóa. Khi đi làm chúng ta cũng nhịn nhục và nhớ tới nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật.
Rồi, thầy nói mình sống trong cái thể xác này là rất là động loạn. Mà bây giờ ông trời ông cho mình cái phần hồn xuống đây, nó có một cái trách nhiệm rất là quan trọng. Trách nhiệm hiện tại trong cái thể xác này á là phải diệu tiến lục căn lục trần đồng tiến với chúng ta để đi trở về, chứ không phải đi một mình. Cái đó là cái điểm mà chúng ta đã khám phá ra sau nhiều năm tu học, là phần hồn có một cái trách nhiệm rất là quan trọng chứ không phải là tầm thường. Trách nhiệm đó là diệu tiến khai mở lấy chính mình và diệu tiến lục căn lục trần và vạn linh đồng tiếng với mình để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Thành ra khi mà mình đi làm á thì lục căn lục trần của mình nó cũng đi làm theo. Mình chấp nhận nhịn nhục, tụi nó cũng phải học nhịn nhục, mà phải dạy cho nó nhịn nhục trong cái sự sáng suốt chứ không phải là nhịn nhục mà bực bội. Phải hiểu tại sao. Thì khi mà mình khai mở cái tiểu thiên địa mình ra đó thì mình mới có được cái cơ cấu minh triết. Minh triết là cái sự sáng suốt về đạo, nó vô cùng, nó phát triển tới vô cùng đó. Nhờ cái đó, nhờ cái cơ cấu minh triết đó, mình mới có cơ hội tìm đường trở về gốc gác của chính mình. Thành ra ông trời ông cho hết rồi. Bây giờ cái trách nhiệm là mình làm sao mà mình khai triển được. Nhưng mà cái đó nó không phải là trong một kiếp người. Kiếp này bồi cho kiếp tới. Thành ra mình phải liên tục như vậy đó. Không có được mà ngừng nghỉ hay là gián đoạn. Tại cái đường nó dài. Mà mình làm chút mình gián đoạn, nó lùi trở lại thì mình mất thời gian. Vấn đề là mình phải liên tục, mình biết kiếp này nó cũng là giới hạn nhưng mà mình phải liên tục để mình bồi cho mình có một cái trình độ cho kiếp tới mình đi nữa. Tại cái cuộc hành hương của mình á không phải là đi trong một kiếp mà đi trong nhiều kiếp, cũng như chư Phật chư Tiên đã đi trong nhiều kiếp mới đạt tới chứ không phải là một kiếp. Thành ra mình không có bị lầm tưởng và mình sẽ cố gắng và mình không chán nản. Tại vì nếu mà mình không hiểu thì mình nói ủa, tôi tu mấy chục năm mà tôi không được cái gì hết rồi, tôi chán, tôi bỏ rồi, cái cuộc hành trình ai đi cho mình? Rốt cuộc một ngày nào đó mình cũng đi, nhưng mà trong khi mà mình bỏ vậy đó, mình bị lùi thì không bao giờ mình sẽ kéo dài cái thời gian mà ở dưới ngục lặng, ở dưới cõi trần gian này khổ cực thêm. Thành ra bây giờ mình hiểu đó, rút tỉa cái câu nói này là mình phải cố gắng liên tục, không được gián đoạn, và mình đun nấu cái ý chí đó cho nhiều kiếp, không phải một kiếp này, nhưng mà mình phải cố gắng đi mãi để khai triển cho được cái cơ cấu minh triết đó, mình mới có hy vọng trở về với cái nguồn gốc của mình mà sống trong cái cõi an lành thanh nhẹ được. Thầy có giảng trong mấy câu thơ là giác minh khai triển thức tâm lành là cái gì? Dứt thực hành, dứt khoát hướng tâm linh là sao? Thì bây giờ mình nghe coi thầy nói rồi mình sẽ mổ xẻ tiếp.
Giác minh khai triển thức tâm lành. Khi mà chúng ta tu tới tự giác tự minh, hiểu được khai triển thức tâm lành, lúc đó sự công bình trong nội thức có, tâm từ bi có, giải quyết tâm linh tội giảm khinh, hướng về tâm linh mà thăng hoa tiến hóa. Đời tạm không cần gieo chuyện ác, thế gian là đô thị giả tạm bợ mà thôi, không cần làm điều ác làm gì. Thực hành dứt khoát hướng tâm linh, phải dứt khoát thì mới hướng về con đường tâm linh tu tiến được, thực hành pháp môn đứng đắn nhưng hậu mới có kết quả. Tu là phải hành pháp, cương quyết hành pháp thì nội thức khai triển, quyền bí trong nội tâm cũng khai triển, mọi lãnh vực trong nội tâm nội thức đều khai triển, thì ta không cần làm những điều ác ôn như thế gian không hiểu về tâm linh, thực hiện chuyện hơn thua, biến thể của nó là ác ôn, danh cho kỳ được, nhưng mà làm sao hưởng hết những số tiền mà mình đã giật cướp được của người khác.
Giác minh khai triển thức tâm lành, khi mà thầy nói cái chữ giác minh đó là nó cao quá rồi. Thầy nói khi mà chúng ta tu tới tự giác cũng như là hiểu mình rõ rệt đó, cũng như là đạt tới vị trí ông Phật rồi, tự minh hiểu được, tự minh là tự mình sáng suốt, mình hiểu được hết, mình mới khai triển được cái thức thức tâm lành. Khai triển được thì mình thức được cái tâm lành của mình, ai cũng có cái tâm lành nhưng mà có khai mở nó ra được không? Thì thầy nói lúc đó sự quân bình có, tâm từ bi có, là lúc đó là ông Phật rồi. Thành ra thầy giảng cái câu thơ này nó cao chứ không phải giảng cho mình, phải không? Giải quyết tâm linh tội giảm khinh đó, khi mà mình giải quyết được những cái vấn đề mà kẹt ở trong cái phần hồn của mình, gì trong tâm linh của mình đó, mình sáng lên được đó, thì cái tội mình nó giảm nhẹ đi, giảm khinh là giảm nhẹ đi đó, hướng về tâm linh mà thăng hoa tiến hóa, thì cuộc hành trình của mình đó là đi lên, phải thăng hoa mới tiến hóa, thì mình giải quyết được cái những cái chuyện mà rắc rối trong nội tâm của mình, những sự động loạn trong nội tâm của mình đó, thì mình mới được thăng hoa tiến hóa. Đời tạm không cần gieo chuyện ác, mình biết cuộc đời này là tạm rồi, mà mình biết có luật nhân quả nữa. Nếu mà mình gieo chuyện ác thì mình sẽ gặp những cái hậu quả nó không tốt, mà nó ngăn cản cái bước tiến của mình sẽ gặp nạn trở lại, cho nên mình biết đời là tạm thì hơn thua chi, rồi mình gieo cái chuyện ác tại vì mình không hiểu, mình muốn hơn thua, mình muốn giành cái phần hơn, phần thắng, nhưng mà cái đó là tạm thôi. Nhưng mà ngược lại, mình làm cái chuyện ác ôn đó thì mình sẽ lãnh lấy cái hậu quả không tốt. Đâu có ai muốn khổ đâu, đâu có ai muốn lãnh những cái nạn đâu. Thành ra thầy nhắc mình là đời là tạm, không có nên tranh giành, không có nên hơn thua. không có ích lợi gì hết á, tốn thời gian, mất điển, tạo thêm nghiệp. Thực hành dứt khoát hướng tâm linh, thực hành là phải dứt khoát. Khi mà mình đã chọn cái pháp này thực hành á, một là mình làm, hai là mình không làm, mà mình làm mà phải dứt khoát, đừng có lựng chừng nữa. Phải dứt khoát á, thì mới hướng về con đường tâm linh tu tiến được. Còn mình không dứt dứt khoát á, mình đời không ra đời mà đạo cũng chẳng ra đạo, thì rốt cuộc mình đứng tại chỗ thôi, lùi thôi chứ không có tiến được. Thực hành pháp môn phải đứng đắn, nhiên hậu mới có kết quả. Đứng đắn là sao? Đứng đắn là trước hết là mình phải hành cho nó đúng cái pháp. Thứ nhì là phải hành đàng hoàng. Ngoài cái pháp ra, còn những cái chuyện mà thầy khuyên mình phải làm ở trong trong ngày đó, mình phải cố gắng mình làm, thì hai cái nó phối hợp thì mình mới mong tiến được. Còn mình nói tối tôi ngồi thiền ba pháp đủ rồi, đâu có đủ đâu. Rồi ban ngày mình làm bậy biết bao nhiêu chuyện rồi, làm sao mình có cơ hội tiến hóa được. Cái pháp là địa chỉ hỗ trợ mình thôi, cho cái cuộc sống, cho cái tâm hồn mình nó biết đi đúng đường, chứ không phải là mình hành cái pháp là đủ. Cái pháp là giúp cho mình thôi, tại vì mình quá trần trược, mình rước động quá nhiều trong ngày, tối về mình mượn cái pháp để giải cho mình bớt cái trược, để cho mình hiểu, mình sáng suốt, mình thấy đường đi, mình không có lầm đường. Cái pháp là hỗ trợ cho mình, nhưng mà cái tâm mình phải tu. Tâm mình phải tu là mình áp dụng những cái gì mà thầy đã nhắc nhở mình, những cái gì thầy đã dạy mình phải nhớ để mình áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, để cho đúng với cái con đường của một người tu, chứ không phải là mình tối mình thiền rồi ban ngày mình sống như một người đời ấy, là cái đó không có ích lợi gì hết trơn. Cái quan trọng mình mượn cái pháp, ban đêm mình hành, ban ngày mình niệm Phật, là để cho mình sống một cuộc sống của một người tu. Tu là dứt bỏ những cái sự động loạn và tìm trở về sự thanh nhẹ. Cái đó là người tu. Chứ mình nói mình không có hiểu con đường đạo như thế nào á, thì ví dụ cho mình có hành mỗi đêm thì cũng có giúp ích gì mình nhiều đâu, hỗ trợ cho mình chút vậy thôi. Thực hành dứt khoát hướng tâm linh, phải dứt khoát thì mới hướng về con đường tâm linh tu tiến được. Hành pháp môn đứng đắn thì nhiên hậu mới có kết quả. Còn mình hành chơi chơi á, thì năm này sang năm nọ tới già chết cũng chẳng được cái gì. Tu là phải hành pháp, cương quyết hành pháp thì nội thức khai triển, quyền bí trong nội tâm cũng khai triển, mọi lĩnh vực trong nội tâm đều khai triển, từ từ nó sẽ khai mở từ từ, nay chút mai chút. Rồi nếu mà không, mình giành của thế gian, mình giành của người ta, rồi rốt cuộc mình đâu có mang đi được đâu, rốt cuộc cũng đâu có xài được hết đâu, cũng phải bỏ lại thế gian. Thành ra cái chuyện đó là chuyện không cần thiết. Thì ở đây mình nhắc đi nhắc lại thì mình đã hiểu rồi, cái chuyện gì cần thiết là mình nên làm. Thầy nói là sự chấn động lực tăng gia vô cùng trên bầu trời mới có thanh tịnh. Gia tăng chấn động lực không ngừng.
Tịnh, sự thanh tịnh là sự gì? Yên lặng. Nhưng mà nhiều khi mình có thể thanh tịnh, bộc lộ cái sự thanh tịnh đó cho những người xung quanh mình. Đối với những người xung quanh mình có thể thanh tịnh, nhưng đồng lúc đó mình cũng có thể rất là động loạn ở phía trong. Và bà Sa Đê muốn hỏi thầy, chứ cái sự thanh tịnh mình nói ở trong cái pháp này có phải là cái sự thanh tịnh thật sự của phần hồn hay không?
Sự thanh tịnh, muốn nói sự thanh tịnh phải hiểu rõ cái gì kêu bằng thanh tịnh. Bây giờ chúng ta dòm lên bầu trời thanh tịnh không? Chúng ta thấy rằng bầu trời rất thanh tịnh. Thì chúng ta thấy rằng sự chấn động lực gia tăng vô cùng trên bầu trời mới có thanh tịnh. Đó là sự thanh lọc không ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta có cái pháp tập trung như thế này để gia tăng chấn động lực không ngừng nghỉ. Và chúng ta hít vô cũng là gia tăng không ngừng nghỉ, lấy cái tâm khí điển cả càn khôn vũ trụ đem vô làm việc không ngừng nghỉ và hòa hợp với trong cũng như bên ngoài mới là đạt tới thanh tịnh. Cho nên muốn đem sự thanh tịnh ở xung quanh cho xung quanh thì chúng ta phải gia tăng chấn động lực, thì chúng ta mới hút được cái trượt của xung quanh, thì chúng ta mới đem nó trở lại hòa hợp với cả cả con vũ trụ. Lúc đó mới đem lại sự bình an và thanh tịnh cho những người xung quanh. Thì vậy chúng ta phải thực hành mới có sự thanh tịnh. Đúng như trong kinh nói, không sai một ly.
Đã cái cùng ban này thầy giảng cho mấy bà sơ ở bên Pháp, mấy bà sơ người Pháp á, bà hỏi cái sự thanh tịnh là gì? Tại vì người đời á, người ta không có thể nào mà hiểu được thế nào là thanh tịnh, cho nên người ta chỉ hỏi là nếu mà mình làm bộ mình ngồi cái mặt mình thanh tịnh, mình không có, mình thả cho nó bình thản vậy, nhưng mà cái tâm, cái trong tâm mình nó động, thành ra mình dòm á, nếu mà định nghĩa như vậy á thì không có đúng thật sự cái nghĩa của sự thanh tịnh. Ở đây thầy định nghĩa cái sự thanh tịnh rất rõ ràng, cho nên nếu mình nghe và mình nhớ được á, sau này nói tới thanh tịnh á, mình biết nó là nó đòi hỏi một cái kỳ công, một cái dày công mới đạt được. Tại vì mình phải gia tăng cái chấn động lực đến vô cùng, gia tăng đến lúc mà nó tương đồng với lại cái chấn động của càn khôn vũ trụ đó, thì nó mới hòa nhập được. Thì lúc đó mình mới sống thật sự cái trạng thái thanh tịnh như thầy thường dùng. Cái đó là một ông Phật. Ông Phật ông thanh tịnh là cái chấn động lực của ông đã được gom tụ và gia tăng tương đồng với lại cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ, cho nên nó mới là kêu là thanh tịnh. Mà muốn vậy á thì phải hành pháp, phải hành pháp, phải hành đạo. Hành pháp là mình mượn cái pháp, cũng như nãy cái thầy nói là cái pháp soi hồn á, để gia tăng cái chấn động lực của bộ đầu, làm pháp lương thường chuyển để thanh lọc. Nhưng mà ngoài mấy cái đó ra thì mình phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Đóng cửa thế gian là mình bớt rước cái sự động loạn á, thì lúc đó mình mới gom cái luồng điểm mình lại, mình mới gia tăng được cái chấn động lực thanh nhẹ, gom nó lại. Còn nếu mà mình mở cửa thế gian, mình rước cái sự động loạn vô là cái chấn động lực của mình nó bị suy yếu liền, thì không bao giờ mình đạt tới cái sự thanh tịnh đó. Thì con đường đi nó khó là vậy. Một mặt ở đời á, là động loạn triền miên, mà mình quay về tâm thức, mình củng cố, mình xây dựng cho mình có được một cái sự thanh tịnh giữa một cái chốn động loạn như vậy rất là khó. Nhất là do những cái thói quen đánh hư tật xấu của mình là từ nhiều kiếp, nhiều năm, chứ không phải mới đây. Thành ra thay đổi một cái chiều hướng rất là khó. Mà cái sự thanh tịnh là cần thiết. Nếu mà mình hướng muốn thăng hoa đi lên á, là mình rất cần sự thanh tịnh. Cho nên mình phải lui về cái sự thanh tịnh nhỏ nhỏ của mình ở bên trong, để mình củng cố, mình xây dựng nó, chứ không có làm cho nó tiêu hao đi. Thì mong mê cái đường tu của mình nó mới có sự tiến hóa. Khi mà mình có thanh tịnh á, thì lúc đó mình mới có sáng suốt, lúc đó mình mới biết đường nào mà trở về. Thầy nói mình bỏ cái bàn thờ ở bên trong là sao? Và mình nằm hẳn trong sự sáng suốt của mình để hiểu lấy, để đi. Rồi, mình nghe nha.
Đạo nó cũng có mọi thứ đạo khác. Đạo trực tiếp và đạo gián tiếp, hai cái khác. Có đạo gián tiếp, thuyết lý bên ngoài thôi, trang trí bên ngoài thôi, lễ lập bên ngoài thôi, chưa bỏ trống bàn thờ bên trong. Thế đó. Còn ngày hôm nay chúng ta đời đạo sống tu, nhờ cái đời nó dẫn ta đến đây, cái hoàn cảnh nó làm đã bức rứt bực bội ta đi tìm đạo. Nó nhờ đời không? Từ cái đời chúng ta đã thực hiện xảo trá lừa gạt đủ thứ hết, đau khổ đủ chuyện hết, rồi nó dẫn ta qua đạo.
ta bước vào là thầy trả lời xin con là một phản bội lên xin tôi quên tôi từ nhiều kiếp rồi. Nếu tôi biết tôi được thì tôi sung sướng biết là bao nhiêu, tôi hạnh phúc biết là bao nhiêu. Rồi tôi cứ đòi hỏi hạnh phúc hoài mà tôi không biết hưởng hạnh phúc của tôi. Nằm hẳn trong tôi, nằm hẳn trong khối óc của tôi, nằm hẳn trong sự sáng suốt của tôi. Nếu tôi chịu lui về thanh tịnh. Cho nên các bạn tới đây lui về nhịn, lui về thanh tịnh. Cái huynh đệ đi muốn ăn chung một món ăn. Mà ở nhà người đòi một món rồi chê khen, mà giờ không chê khen, ăn mà vui, ăn mà sung sướng, ăn mà cảm thấy tình anh em thì rõ rệt. Làm sao chúng tôi được ta sống với nhau như vậy mãi mãi và mãi mãi. Tâm người nào cũng muốn, sao thấy người nào cũng dễ thương. Rồi được cơ hội tháo gỡ từ thắc mắc này đến thắc mắc nọ. Từ kiến thức này tới kiến thức nọ. Cũng trong văn phòng nhỏ hẹp chứ không phải đánh trống càng la như kêu được. Nhưng mà nói giỡn chơi gì mà mở tâm mà chứ. Hỏi chứ có ơn phước lên đâu. Mà dồn ra bao nhiêu tỷ người, người được bao nhiêu người được hưởng. Nhìn lại chúng ta thiệt là ưu tiên thật. Thấy rõ. Sống trong sự hạnh phúc ấm áp thật sự trong tâm mà mình hiểu được. Mình hiểu được và mình sẽ đi và giữ lấy để đi.
Đó, người nói là mình có ở thế gian này nó có hai cách tu, cái tu gián tiếp và cái tu trực tiếp, hai cách tu khác nhau ha. Cái tu gián tiếp và cái tu trực tiếp. Gián tiếp là sao? Gián tiếp là mình ở bên ngoài á, mình tu tu bên ngoài, tu bề ngoài, nghĩa là mình cúng lại bên ngoài, mình nói lý thuyết bên ngoài, rồi mình mặc áo mão, mình làm chuyện bên ngoài không à, tất cả mình nói tu, nhưng mà mình toàn là làm chuyện bên ngoài. Khi mà mình làm chuyện bên ngoài á, thì lúc đó là kêu bằng gián tiếp, nó không có đi trực tiếp vô. Còn nếu mà mình đi trực tiếp á, thì mình phải đi vào bên trong cái tâm của mình. Mình tu ở trong cái tâm của mình. Thành ra thầy nói là tại sao mình bỏ quên cái bàn thờ ở bên trong là trong tâm của mình. Tại sao kia đó có là bàn thờ? Tại vì cái đó, đó mình sửa soạn ở trong cái dinh thự mình sạch sẽ, bàn thờ tốt đẹp á, thì bề trên mới ngự ở trong tâm mình, mới giáng điển trong tâm mình, không phải nhập xác nha, nghĩa là chiếu cho mình dễ dàng á, chứ không phải là nhập xác mình gì, là có thể ngự trong tâm mình bàn bạc với mình. Là cái đó nhờ mình đã dọn cái dinh thự của mình sạch sẽ, cái bàn thờ trong tâm mình không có bỏ quên, mình làm cho nó sạch sẽ. Thành ra thầy nói thầy á, khi thầy kể chuyện của thầy á, nhiều khi thầy tu tối có tuổi nó lên nó dọn bàn thờ đồ sạch sẽ, nhang đèn đầy đủ, là khi mà cái trong lập lại trật tự và vạn linh trong này nó đồng tu á, tới giờ thiền á, là nó dọn cái bàn thờ sạch sẽ đàng hoàng trang nghiêm ở chỗ đó. Là trong tâm mình á, là phải dọn dẹp cái tiểu thiên địa mình cho nó sạch sẽ như là cái một cái bàn thờ trang nghiêm, phải quay về bên trong thì mới có chuyện đó. Còn nếu mà mình chỉ hướng ngoại là mình không có xây được, mình bỏ trống cái bàn thờ bên trong. Thì mình biết được là cái sự sai của mình đã nhiều kiếp rồi, cho nên mình đi tìm cái sự sung sướng, đi tìm cái hạnh phúc, nhưng mà rốt cuộc mình không có tìm ra, là tại vì mình không có chịu lui về thanh tịnh. Nếu mà mình không lui về thanh tịnh á, là mình hướng ngoại. Còn mình chịu lui về thanh tịnh á, mình sẽ tìm được cái hạnh phúc ở bên trong. Cũng như thầy nói trong cái khóa học ở thiền viện Mỹ Kiên, các bạn đạo tới đó không có được cái như ở nhà mình, không có đầy đủ tiện nghi như nhà mình, ăn cái gì ăn cũng vui, nhưng mà cái tâm nó vui, cái tâm nó trở về thanh tịnh, tâm vui thấy huynh đệ tụi muội tỷ muội ăn chung một món ăn, mà ở nhà thì mọi người đòi món này món nọ rồi chê khen đó, là rốt cuộc đó, cái tâm là quan trọng. Thầy nói tới khóa học nó giỡn chơi với thầy nhưng mà nó mở trí, đó mình mới thấy được cái trong tâm mình mà sáng suốt được hiểu đạo thì mình mới tìm được cái sự hạnh phúc được. Câu số 4 hỏi: phải gom nguyên ý của cả càn khôn vũ trụ, gom nguyên ý của tất cả mọi người, gom nguyên ý của vạn linh trở về chân tâm. Tâm phải biết tất cả là mình, là tất cả. Rồi giờ mình coi phim tiếp nha.
Có nhiều người quốc tức chuyện gia đình vô khai giống tám nói đạo nói đuôi khóc lóc chặt ra thấy vui tại sao tao không có phát rồi tao không có thần thì bây giờ mình học cái đường lề lối nào mình học giải trượt lưu thanh mình phải sáng suốt mình phải vận dụng sự sáng suốt của mình làm sao giải trượt làm sao lưu thanh phải gom nguyên lý của cả cả con những chỗ gom nguyên lý của tất cả mọi người gom nguyên ý cho tất cả vạn linh trở về với chân tâm của mình thì mình nhìn thấy rõ ràng đó là huệ cây cọ cũng là ta bông hoa cũng là ta tất cả mọi người đều là ta chuyện gì xảy ra đây thấy tâm mình tịnh tất cả đều là ta chuyện gì xảy ra đây không có không có chuyện gì hết thì cái tâm nó tịnh rồi tâm ở đâu tâm là ở chỗ nó tâm là phải biết tất cả là mình mà mình là tất cả thì mới nhìn nhau thấy rõ là ông trời sanh tới thằng con mà nó lộn xộn thằng một bây giờ các bạn nhìn như thằng nào cũng mắt mũi tai miệng ngũ tạng tư chi một thứ nhưng có một cái khuôn mặt thôi mà trong đó nó nuôi dưỡng trượt cái thần thế chứ bây giờ chúng ta tầm đạo là tầm cái đường thân và phải tự trước mới mới biết giá trị thân. Mà từ trước rồi chúng ta giải được thanh, giải được trước rồi chúng ta ở cương vị thanh thì không bao giờ bị tiêu hao nữa. Tại dù có xuống trước cũng không có tiêu hao.
Đã thầy nói là thầy nói cái trình độ của thầy nhé, nói tới cái trình độ của một người đã mở huệ, cho nên khi mà thầy nói là gom nguyên ý của càn khôn vũ trụ, gom nguyên ý của mọi người, gom về cái chân tâm, là thầy nói thầy đã khứ hết cái trượt rồi, bây giờ nó chỉ còn cái thanh thôi, mà cái thanh nó hòa với cái thanh thì lúc đó mới là mở được cái thức hòa đồng, thấy mọi người là mình, không có cái sự xa cách nữa, là cái huệ đã có rồi, là cái sự sáng suốt của thầy đã có, là sự thanh tịnh đã có rồi, đã trở về thanh hoàn toàn. Mà ở đây khi mà thầy nói giải hết trượt là không còn trượt, không còn trượt là không có cái chút gì phàm tâm, không có cái chút gì động loạn nữa, thì mới kêu là giải hết trượt. Không có chuyện gì ở thế gian làm cho thầy động nữa thì mới gọi là giải hết trượt. Chỉ còn thanh. Mà thầy nói thanh á, khi mà mình thật sự thanh rồi đó, bây giờ có trở lại cái động á, nó cũng không có bị nhiễm động nữa. Hết rồi. Đã vượt khỏi cái tầng giới động loạn rồi. Thành ra có trở về cái cõi động loạn đi nữa, cũng không có bị nhiễm và không có bị động theo. Là cái đó muốn nói ông Phật. Cho nên khi mà thầy nói cái gom nguyên ý của càn khôn nguyên vũ trụ, gom nguyên ý của mọi người đem về cái chân tâm á, là nói cái tâm của ông Phật. Ông diễn tả như vậy á, thức mình đặng ông mở rồi thì ông thấy là mọi người là một, thấy rõ mọi người là một, là cũng mắt mũi tai miệng, ông trời sanh có một cái khuôn à, chứ không có sanh nhiều khuôn, rồi rốt cuộc người nào cũng giống như người đó, không có ai khác á. Nhưng mà cái đó là ở từng giới cao thì mình thấy cái gì nó cũng còn là một, mà tại đi đi hòa nhập mà, đi lên trên đó thì thấy cái gì nó cũng là một, ở dưới này nó càng xuống là mình càng phân chia, mình thấy người kia là khác, mình là khác, tại mình ở cái giới thấp thì mình không có thấy được cái gốc gác của mọi người, không có thấy được cái gốc của phần hồn của mọi người, mình chỉ thấy cái bề ngoài thôi. Bề ngoài mặc dù ông trời ông xanh mắt mũi tai miệng, nhưng mà hay một cái là không ai giống ai, thành ra mình thấy mình với người đối diện là khác chứ đâu có giống được. Tánh tình cũng khác, mặt mũi cũng khác, ngôn ngữ cũng khác, thấy hoàn toàn khác nhau hết rồi, giống dân cũng khác, chứ nhiều giống dân vậy đó, giờ mình thấy nó khác nhau hết rồi, không có giống. Nếu mình nhìn với con mắt phàm, với cái tâm phàm á, thì ở thế gian này người ta là người ta, mình là mình, chứ làm sao người ta là mình được. Chỉ có khi nào mình trở về cái thức của ông Phật, cái thức hòa đồng á, thì lúc đó mình mới thấy thiệt, mình thấy là đúng rồi, tất cả là con của cha trời là một thôi. Mình không có nhìn cái ngoại cảnh nữa, không có nhìn cái ngoại hình này nữa, mà mình thấy rõ cái luồng điển là chỉ có một thôi, mà lúc đó mở huệ là nhìn thấy hết. Nhưng mà bây giờ mình chưa tới cái trình độ đó, mình nghe để mình hiểu là khi mà trở về ông Phật đó, thì nó như vậy á, nó gom hết lại là một, nhìn lại thì chỉ có một người thôi, thành ra đâu có còn vấn đề gì mà đặt ra nữa. Vấn đề đặt ra là tại vì mình với cái người mấy người xung quanh nó khác nhau, mỗi người một ý, mỗi người một cái tham vọng nó khác nhau, cho nên nó mới sinh ra vấn đề. Còn nếu mà mình gom về chỉ có một thôi, mình thấy tất cả là một, đang học hỏi và tiến hóa thôi, rồi trước sau cũng phải về, thì lúc đó nó đâu còn chuyện nữa. Nhưng mà cái đó phải thấy thật sự, còn mình hiểu chút thôi, hồi mình quên, đụng chuyện cái mình quên, mình chưa có thấy thật, chưa có mở huệ đó. Thầy nói do có một ánh sáng của mặt trăng thôi mà nó nhắc cho ta hiểu tất cả nguyên lý càn khôn vũ trụ, sự sáng suốt là một. Giờ mình nghe cái thầy nói gì nha.
Chứ ngày hôm nay các bạn lên đây mới có mấy ngày à, mà quên hết chuyện gia đình, không có quên hết luôn chuyện tranh chấp nữa, thằng nào thiếu nợ cũng quên luôn, phải không? Không có nhớ ai thiếu nợ mình nữa, mà chính thấy mình vui quá. Rồi đêm nay đêm trung thu ta sẽ vui như con nít, chúng ta phải hát bài ô hê có đây ra, rồi chúng ta vui trong tuổi trẻ. Rồi chúng ta thấy cái tâm đạo nó thể hiện ở chỗ nào? Do có một ánh sáng của mặt trăng thôi mà nó nhắc cho ta hiểu tất cả nguyên lý cả không hiểu được. Sự sáng suốt là một. Thì tối nay sẽ học bài. Tối nay các bạn chơi rồi, các bạn sẽ thâm thiê trong giờ thiền.
Đã, ở đây thầy cũng nói thầy nữa. Thầy không phải nói mình. Ở đây cũng nói cái sự hiểu và cái sự thấy của thầy. Thầy nói các bạn đạo lên học cái khóa sống chung ở thiền viện Quý Kiên đó, lên tới đó là quên hết chuyện gia đình, chuyện tranh chấp, rồi ai thiếu nợ cũng quên luôn. Rồi vui, sống vui như con nít, mình trở về cái hồn nhiên thì mình sống vui như con nít, rồi thấy cái tâm đạo nó thể hiện lên, tâm đạo nó thể hiện lên thì lúc đó chỉ nhìn cái ánh sáng của mặt trăng thôi mà nó nhắc ta hiểu tất cả nguyên lý cả của càn khôn vũ trụ, là đi tới cái sự hợp nhất á, thì cái sự sáng suốt nó có là một mà thôi. Cái đó là muốn nói cái tâm trạng của thầy, cái trình độ của thầy đó, khi mình nhìn cánh sáng của mặt trăng, thầy thấy là tôi nhắc thầy cái nguyên lý chỉ có một thôi, tất cả là ánh sáng, chỉ là một thôi, ánh sáng của Thượng Đế đó. Từ đó mà nó phân ra, cho nên trở về cái gốc gác à, thấy nó chỉ là một thôi. Năm này năm 1987 thì thầy đã trở về với hội nhập với Thượng Đế là một cuối năm tháng 9, như là tháng 9 năm 1985 là thầy đã về rồi. Cho nên thầy đã hiểu rồi, tất cả chỉ có một thôi. Thì nói trình độ của ông Phật ha, à, bây giờ thầy không có nói rõ, nhưng mà mình phân tách ra để mình thấy là mấy cái đó là nói chuyện của thầy thôi. Thầy kể cho mình nghe cái nhìn, cái thấy của thầy. Thầy nói từ trong tới tới ngoài đều là lực lượng của hư không, hoàn nguyên về hư không, vạn sự quy nguyên hư không. Là sao? Nên nghe hai chữ hư không là cũng thấy cao rồi. Nghe audio. Nghe ha.
Có một cái tất cả đều trở hoàn về hư không, chỉ có một cái hư không thôi. Như tôi nói nãy giờ chỉ thấy tràn gian đại hải, tôi nói nhiều rốt cuộc tôi thấy rốt cuộc hư không coi gì hết. Bởi vì cái gì nó tự trên đó xuống rồi nó sẽ trở về. Bây giờ hư không kiểm soát bàn tay chị thấy không, chị trời không, chị cắt được hư không không? Nhưng mà trong này không có hư không, không có sống, từ trong tới ngoài đều lực lượng của hư không. Chị tu chị hít này kia kia nọ rồi quên nguyên gì hết, giận buồn rồi cũng trở lại sao? Sau cái giận rồi hết giận, sau cái mưa hết mưa, sau cái nắng hết nắng, trở về hư không. Nhưng mà cái tình trạng mà muốn trở về hư không trong tức khắc đó phải thiền, thấy không? Thiền cho nó trụ quá rồi mới thấy rõ sự hư không, còn cứ la đà hoài làm sao thấy hư không? Nó cứ trong tâm nó cứ chưa dứt khoát, cho nên phải hành thiền rồi nó mới dứt khoát. Dứt khoát ngay con mắt, thế là cái việc đó cũng không có ăn chung, mà vạn sự cũng quy nguyên hư không. Chỉ phải hòa trong hư không mới thấy mình thân.
Đó, ở đây thầy cũng giảng cao nữa, giảng về hư không mà, tại thầy đã về với hư không trong cái giai đoạn đó rồi, thành ra thầy giảng về hư không cho mình nghe cái hư không là cái gì, thì mình thấy rõ tất cả những cái gì ở mình đang sống đây, chuyện bên trong chuyện bên ngoài cũng là do hư không chuyển xuống, thanh khí điện, thanh khí điển cũng do hư không chuyển xuống, tất cả sự sống ở thế gian cũng do hư không chuyển xuống. Có thanh khí điển chúng ta có sự sống, vạn vật ở thế gian có sự sống, chúng ta có cơm ăn, có áo mặc, tất cả là do hư không chuyển xuống. Rồi cái chuyện bên trong của mình sống được qua những cái luồng điển cử động tay chân là cũng nhờ hư không. Không có hư không thì không có hoạt động, không có sự sống, thì tất cả là đều là hư không. Rồi cho nên thầy mới nói là từ trong đến ngoài đều là lực lượng của hư không. Không có hư không là mình không có sự sống. Mà bây giờ thầy nói mình muốn trở về với hư không thì phải hành trói chết, không biết bao nhiêu kiếp mới trở về được cái hư không như thầy nói. Thành ra để cho mình hiểu cái này, để nghe, để mà mở trí. Rồi mình thấy ở dưới thế gian, khi mà thầy đọc kinh vô tự thì thấy rõ tất cả là cũng về không. Nói giận rồi cũng hết giận, buồn rồi cũng hết buồn, mưa rồi cũng hết mưa, nắng rồi cũng hết nắng. Đó là tại ông Phật ổng thanh tịnh, trong lúc mưa trong lúc nắng thì ổng không có thay, không có bị động, ổng cứ ngồi ổng nhìn ổng biết là nó có đến là nó có đi. Tất cả những cái gì mình đang yên Tự nhiên cái chuyện nó tới, rồi cái chuyện nó cũng phải đi. Nhưng mà ông Phật ông khác mình cái là ông thanh tịnh. Trong cái lúc cái chuyện nó đến, ông không động. Thì ông ngồi đó ông dòm thì nó cũng phải tới ngày nó cũng phải đi thôi. Nhưng mà cái đó là trình trạng của ông Phật. Mình khác cái chỗ là khi mà mình không có chuyện thì không sao. Mà có chuyện tới là mình động. Mình không có giữ được cái tâm không như ổng, để thấy rồi nó tới rồi nó sẽ đi. Cái chuyện động loạn nó tới là mình nháo nhào vô đó, mình bị lôi cuốn vô trong cái vòng đó và mình sẽ bị động trong cái những cái giây phút đó, chứ không phải là mình thanh tịnh mình ngồi mình chờ coi nó đến rồi nó đi. Chừng nào nó đi tới ngày nó cũng phải đi, nhưng mà mình không có đủ cái nhẫn để mình chờ. Nhiều khi cái chuyện đó mình muốn cho nó giải quyết xong nhanh, nhưng mà cái gì nó cũng có thời gian tính của nó. Mình muốn giải quyết nhanh mà nó cũng không nhanh, nó phải đúng ngày đúng giờ nó mới đi. Thì khác mình với khác ông Phật ở chỗ đó, trong lúc nó tới ông động, mà chuyện nó đến với mình thì mình động. Mình không có thấy được, không có đủ thanh tịnh để thấy rồi nó cũng về không. Nếu mình thấy nó được cũng về không thì mình cứ thanh tịnh đi, giữ nguyên, để nguyên vậy thì rồi nó cũng giải quyết, nó cũng trở về không. Cho nên mình không có dứt khoát trên con đường tu của mình cứ lằn đà ở dưới cái cõi thấp hoài. Hành thiền á, thanh lọc, gom cái điển á, rồi mình mới dứt khoát được. Dứt khoát cái tâm mình tu. Thì mình thấy rõ, khi mà mình trở về thanh tịnh, mình thấy rõ vạn vạn sự cũng quy nguyên về hư không. Là tất cả những cái gì mình thấy ở thế gian rồi, rốt cuộc nó cũng phải về không hết. Thì lúc đó thầy hòa trong hư không mới thấy mình thanh tịnh. Ở đây thầy nói rõ cái trình độ của thầy đó, mình thấy rõ, không phải nói mình, nói ông thầy, để cho mình hiểu tâm trạng của ông như thế nào. Ông về không rồi ông thấy không có cái gì quan trọng hết, ông thấy trước sau gì cũng về không. Nhưng mà đối với mình nó còn chưa có thanh tịnh nó thì khác ha. Hiểu là hiểu nhưng mà đụng chuyện thì nó khác. Thầy nói mỗi người đều có nhiệm vụ mà quên nhiệm vụ của mình. Trước khi ly khai, đấng cha lành đã hứa gì?
Bởi vì cái nhiệm vụ mọi người khác, nhưng mà bây giờ hỏi các bạn có nhiệm vụ không? Tôi dám xác nhận với các bạn mỗi người đều có nhiệm vụ mà quên nhiệm vụ của mình. Trước khi ly khai, đấng cha lành đã hứa cái gì các bạn quên hết rồi. Rồi một ngày kia các bạn tu rồi sẽ thấy ai quên thiệt. Lúc đó mình mới biết, thanh tịnh mình biết mình đã hứa, hứa đã làm cái gì. Nhiệm vụ của con người là đại diện mọi trạng thái để làm việc. Cô hiểu mọi trạng thái chưa? Làm việc cho Thượng Đế, mà làm việc cho chính bản thân hả? Phần hồn hả? Loài người làm việc cho vạn linh, không phải làm cho một loài. Cho nên loài người có thể đạt tới siêu và vô cùng đạo. Quý ở chỗ đó. Quý ở chỗ đó. Con người không phải dễ muốn giết là giết đâu. Cụ lái xe đụng chết một người, chết ở đây cụ ở tù rồi đó. Tôi dám bảo đảm với cụ đó, xuống địa ngục ở tù lại. Quan trọng à, xác con người quan trọng lắm mà. Chứ không phải như tôi lái xe tôi cán chết nó rồi tôi ra tòa rồi tôi yên. Không có yên đâu. Xuống còn phải học lại à. Còn phải chịu hình phạt à. Bởi vì con người không phải giỡn. Con người là thế thượng đế, không phải chuyện giỡn à. Quan trọng lắm.
Đó. Thầy nói mọi người đều có nhiệm vụ mà mình xuống đây quên làm sao nhớ được, trước khi đầu thai đã ăn cháo lú rồi. Làm sao mà nhớ được cái mình đã hứa gì với Thượng Đế? Thì thầy đây cũng nói cái trạng thái của thầy. Khi mà thầy về với thanh tịnh rồi thầy về với Thượng Đế, lúc đó thầy mới biết là thầy đã hứa gì với Thượng Đế. Chắc chắn là có hứa, nhưng mà mình thiếu thanh tịnh thì bây giờ mình hứa mình cũng quên rồi. Một ngày kia, những ngày mình trở về thanh tịnh, mình biết mình đã hứa cái gì và đã làm cái gì. Hứa là đã làm cái gì. Nên nhiệm vụ của con người là đại diện mọi trạng thái để làm việc. Mọi người là mọi công chuyện có đủ mọi trạng thái. Làm việc cho Thượng Đế thì xuống thế gian là mình thấy rõ rồi. Mỗi người một công việc. Làm việc cho Thượng Đế là trước hết là làm việc cho cái định luật quá quá sinh sinh. Người nào có duyên là phải học cái bài mà sanh con đẻ cái để quá quá sanh sanh tại thế. Rồi tam đại sự, mỗi ngày ăn uống vô là cũng đang làm việc quá quá sanh sanh, đưa những cái vạn linh tiến hóa. Rồi xây dựng cho cái quả địa cầu này, cái trường học này, cho những phần hồn khác xuống đây học hỏi. Thì mình là đại diện cho Thượng Đế làm việc mà. Cho nên mình, thầy nói con người rất là quan trọng, đại diện cho Thượng Đế. Nếu mà mình chạy xe đụng chết một người ở đây xử tưởng xong, nhưng mà xuống dưới địa ngục còn xử tiếp nữa, chưa có xong. Thành ra con người nó rất là quan trọng. Mình hiểu cái đó thì mình không có dám hại bất cứ một ai. Câu số 9: tôi dùng ý chí để khai thác thì mở tới đâu tôi hiểu tới đó. Rồi mình nghe ha.
Mà cũng là vớ cái ý chí, không vớ cái hành động nữa. Khi tôi nhẹ rồi, tôi dùng ý chí để khai thác thì mở tới đâu tôi hiểu được, mở tới đâu sáng suốt. Nhìn cái ý chí, giờ phút đó tôi dùng ý chí chứ không phải ngồi thiền như người ta nữa. Hết rồi tôi dùng ý chí, tôi mới phân tích mở cái việc. Thì lúc đó tôi càng ngày càng nói, thế là tất cả ở trong tôi được. Ngoài này có gì tôi có sức mạnh.
Rồi thầy nói khi mà thầy nhẹ rồi á, là cũng nói thầy nữa ha. Khi mà thầy nhẹ rồi á thì thầy dùng ý chí để khai mở, mình lại còn phải mượn cái mấy cái pháp để mình khai mở. Nhưng mà thầy lúc đó là không cần làm pháp nữa, chỉ dùng cái ý thôi. Cái ý nó gom lại, nó đủ mạnh, đủ sáng suốt mà nó có thể thực hiện được, nó có thể thanh lọc được. Nhờ cái ý chí, không phải ngồi thiền như người ta. Lúc đó là dùng cái ý chí sáng suốt đó, là có thể phân tách được mọi sự việc. Ý chí đây là muốn nói với ông Phật là dùng cái ý, mà cái ý gom tụ sáng suốt. Thành ra với cái ý đó, cái ý muốn đó, tự nhiên nó muốn làm cái gì cũng được. À, cái số 10.
Nam mô nghe, mình nghe lắng đi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái sao nó động như này, nó đi vậy. Mở rồi về, rồi mở rồi về, mở ra rồi về. Thế Nam nó đây
Rồi đi rồi.
mà mình tu thông rồi mới thấy bậc thang mô có âm thanh vẳng vẳng á. Cái luồng điện nó mở sáng, mình tu thông nó sáng. Bây giờ nó
Đó, thầy nói Nam Mô, mình lắng nghe đi. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Và cái vibration là cái vibration á, nó động là cái chấn động. Cái vibration hay là cái vibration á, là cái chấn động. Nó đi như thế nào thì ở đây băng audio thì mình không có thấy đâu. Nó mở rồi nó về, nó đi chắc đi vòng, mở ra rồi nó về, nó mở ra rồi nó về. Thì đó, khi mà mình niệm vậy, nếu mà mình tập trung mà mình mở huệ thì mình thấy cái sự chấn động và cái luồng điển nó đi như thế nào. Và mình khi mà mình tu thông rồi đó, nói nam mới là bậc sáng, thì mỗi chữ nó mỗi sáng. Mô nó âm thanh văng vẳng, nghe cái tiếng như chuông chùy nó văng vẳng văng vẳng văng vẳng, mô nó chấn động, nó thanh nhẹ vậy đó, thì có cái luồng điện nó mở sáng, mình tu thông á, thì mình thấy nó mỗi cái niệm của mình nó sáng. Thì cũng nói chuyện ông thầy nữa, thành ra mình nghe không hiểu là chỗ đó.
Mới kêu chân lý. Ha, hồi nào giờ mình học sách chân lý mà mình không tìm ra, mình không thấy chân lý. Có, bởi vì mỗi từng đều có màu sắc, mỗi từng đều có sức nặng của nó và có việc làm của nó. Có nặng, có nhẹ, cũng có hoa quả, cũng có cây cối, cũng có cảnh tượng. Đủ hết. Mà về luồng điển của nó cũng có trật tự, không có lộn được. Một từng luồng điển xoay về thì phải một từng xoay về. Mà rồi khi mình quen với từng này thì nó phải xoay qua một từng này nữa. Nó cứ vậy, trật tự của nó. Cái về, một cái về, một cái về, một cái về. Và trật tự nó đi lên. Cho nên đừng tưởng ta có chút xíu lớn lắm. Lớn lắm. Ông có chút xíu, ông có hai ngón tay mà ông viết một cuốn sách nói cả càn khôn vũ trụ. Ông đâu có nhỏ không? Phải không? Cái ông nó thấy ông ngồi tới chút xíu mà ông có cái phạm vi có chút xíu mà ông giết cả càn khôn vũ trụ, thấy không? Thì chúng ta không có nhỏ, mà tất cả mọi người không có nhỏ. Khi chúng ta hiểu rồi, ta mới tôn trọng lẫn nhau.
Đó, thầy nói là mình không có nhỏ và cái luồng điển của mình nó lên nó từ từng mà mỗi từng nó xoay chuyển khác nhau. Ở đây thầy không có cùng ba ô vô, thầy mình không có thấy hình, nhưng mà có những cái chỗ khác thầy có giảng về cái luồng điển đó, nó đi có trật tự lắm, đi mỗi từng nó mỗi khác. Thì nó có từng thì nó đi ngang, nó đi vòng ngang vậy nè. À, rồi lên một tầng nữa cái nó chuyển, nó đi vòng đứng lên, nó quay đứng lên, nó quay đứng lên một thời gian rồi cái nó lên tầng nữa cái nó quay ngang lại, nó chạy vòng mà chạy ngang một thời gian rồi nó chạy chạy đứng lên trở lại tiếp tục đó, thì ngang đứng vậy đó, thay thay phiên nhau mà mình đi lên cái điện nó xoay vậy á. Thì mình khi mà mình quen với cái từng nào rồi đó, lúc đó nó sẽ sẵn nó qua cái từng khác. Mình ra mình thấy trong cái mình nó lớn lắm chứ không phải nhỏ như mình tưởng đâu. Cái trong cái tiểu thiên địa này nó lớn lắm. Thành ra mình khai thông hoài mà chưa thấy bừng sáng hết, là tại nhiều chỗ phải khai thông, nhiều chỗ kẹt mà nhiều chỗ khai thông. Làm đường làm xá nó cũng lâu lắm. Rồi, nghe tiếp nào.
Không phải ngồi một đống đó là thiền. Nhưng mà tu rồi sẽ thấy cái thiền 24 trên 24, cái đó quan trọng hơn. Thì trong lúc đó mình làm khai thác tới đâu nó mở tới đó. Bất cứ cái operation nào đều mở hết. Thấy không? Nó thuộc về tự động thiền gia thanh tịnh tới vậy. Cho nên tôi cố gắng học tới đó. Cho nên sau đây, ở đây tôi sẽ cho những người đã thiền lâu ngồi nói chuyện, ngồi nói pháp cho người khác nghe. Để tập tập thiền trong lúc thức tập, thiền trong lúc mà ngó, thiền trong lúc mình nghe, thiền trong lúc mình ngửi. Phải qua cái khóa đó mới ổn định. Cái đó không phải cao kiểu có công hay là không, và chịu học hay là không. Bây giờ tôi nói à thôi kêu cụ thiết thì cũng sợ gì, tôi cũng có điển tôi thiết thiết khác nó mở, nó tức thì tung, nhưng mà tung thì tìm thấy có cái gì đâu, thấy rồi là định như gì, chưa thấy là động như gì. Có gì đâu. Cho nên tôi sẽ chỉ cho nhiều người, vậy mình mới phổ biến khắp năm châu được.
Thì ở đây thầy cũng khuyến tu, thầy nói thầy muốn cho nhiều người nói pháp, thầy nói tới đâu thì nó mở tới đó. thì cho nó quen đi. Nhưng mà nó cũng không có phải đơn giản như mình tưởng. Thầy nói là một chuyện nhưng mà trên thực tế nó là khác. Thành ra thấy mà thấy mà thầy nói mà khi mà mình đi tới cái chỗ là thiền 24 trên 24 là cái trình độ của ông Phật, ông trụ à. Cái luồng điển ông nó gom tụ rồi. Thành ra khi mà bất cứ trong cái hoàn cảnh nào ở trong ngày, ông cũng như là thiền, lúc nào cũng tịnh, lúc nào cũng thấy đạo, lúc nào cũng tịnh. Cho nên bất cứ cái chuyện gì, operation là cái operation đó, là cái bất cứ cái gì, cái công chuyện nào đó nó cũng là điều mở hết. Bất cứ cái chuyện gì mình làm nó cũng đều mở hết. Cố gắng học tới đó, không biết chừng nào ha. Ngày ráng thầy nói thầy tập cho những người tu lâu á, thì tới lúc đó ra nói chuyện đạo, nhưng mà nói thì cũng tập trong lúc mình thiền, trong lúc mình nói, thiền trong lúc mình nghe, thiền trong lúc mình ngửi, thì phải qua những cái khóa đó thì mới ổn định. Nhưng mà không biết hồi đó thầy có làm không. Thầy muốn như vậy chỉ cho nhiều người mà biết nói như vậy á thì mình mới phổ biến cái pháp được, nhưng mà không biết tới chừng nào phải không. Rồi mình nghe tiếp. Coi video không?
Cho nên cái nguyên lý đó là chiếu cho vạn linh mà vạn linh phải tự lo. Đó, bây giờ các bạn là tự lo cho cái cơ cấu làm việc, ăn ngủ gì đó, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, tự lo để khai mở nó. Ta biết có tâm rồi thì vạn linh cũng có tâm, ta hướng tâm về vạn linh và tận độ vạn linh trong tiểu thiên địa này thì cái tâm quy nhất nơi ta nó mới có.
Thì nói mình có tâm, vạn linh ở trong mình nó cũng có tâm, thành ra mình phải hướng tâm về độ cho vạn linh ở bên trong này thì lúc đó mới có cái sự quy nhất. Mình có tâm, vạn linh nó cũng có tâm, nó cũng có thể tu, nó cũng có thể lôi cuốn mình, nhưng mà mình hướng tâm về vạn linh để cho nó tu tiến thì lúc đó nó mới hợp nhất với mình được, tiến tới cái cơ quy. Rồi mình tiếp tục. Thì nói vô vi chỉ có một pháp thấu đáo 72 pháp, vô vi thấu rõ 36 sao thiên cương. Sao thiên cương vận chuyển trong con người. Mình nghe nha. Coi video.
Cho nên chúng ta thấy rõ cái đường đi rồi. Cực nhọc, khổ đau, người nào cũng phải trải qua hết rồi. Bây giờ chúng ta tìm con đường nhẹ nhàng. Là mình không chỉ chịu khai mở. Tất cả 72 pháp mà vô vi chỉ có một pháp mà thấu đáo 72 pháp. Mà vô vi chỉ có một pháp để thấy rõ 36 sao thiên cương. Bất di bất dịch, không có gì thay đổi. Còn nếu những người tu vô vi mà thiếu trung tín là bị biến dược biến vào trong 72 pháp này, biến thể vào 72 pháp này. Sao tôi tu từng ngày ngày càng tăm tối, tại tôi muốn dẫn người ta, tôi ôm cái pháp giận, tôi ôm cái pháp hờn, tôi ôm cái pháp hơn thua, mà tôi chưa mở được cái chân điển hòa đồng, cái chân linh tôi thiếu hòa đồng. Cho nên các bạn tu đây là trong mấy cái khóa này, cái khóa quan trọng nhất của vị kiên mà từ hồi nào giờ chưa có, và đã học rất nhiều trong mấy ngày này để khai mở mình ra. để tận dụng sự sáng suốt, vận dụng tất cả vận hành trong cái sự khôn ngoan khối thần kinh trung ương liên hệ với cả khôn vũ trụ. Hôm nay các bạn là chỉ học vận dụng cái đó mà thôi, để nhận định từ lời nói này đến, từ người kia đến, từ người nọ đến, và chúng ta vận dụng sự sáng suốt để xét có sự thanh tịnh có không. Còn nếu mà sự thanh tịnh mất đi á, không bao giờ phán xét được cái gì hết. Muốn quy không cũng phải có cái sự sáng suốt. Sáng suốt là gì? Là thanh tịnh. Mà muốn có thanh tịnh là phải có quân bình. Cho nên các bạn mượn pháp để làm lại sự, lập lại sự quân bình, rồi đi tới sự thanh tịnh. Từ thanh tịnh nó mới tỏa ra sự sáng suốt. Rồi vận dụng sự sáng suốt là hỗ trợ cho vạn lực tiến hóa. Thì con đường đó là con đường giải thoát rất rõ ràng. Và 36 ngôi sao thiên cương, 72 sao địa pháp này, nó đã chứng minh sự vận chuyển trong con người. Và sự bất di bất dịch luật trời đã có rồi. Chứ không phải bây giờ mới đặt. Đã có rồi. Nhưng mà nó tùy thời. Nó biến chuyển tùy thời. Là vì cái địa sát nó thay đổi thì nó phải biến chuyển tùy thời. Còn cái luật ban chiếu thì nó luôn luôn là ban chiếu.
Đại đọc nó cũng sách du ký ấy. Trong đó nó có nói là 36 sao thiên cương và 72 sao địa sát. Thì cái 36 sao thiên cương là chỉ có lo giúp đỡ thôi. Còn 72 sao địa sát là nó sát thiệt. Là sát thiệt á. Cho nên thầy nói mình vô vi chỉ có một pháp thôi, mà thấu đáo cái pháp của 72 sao địa sát và thấy rõ 36 sao thiên cương có gì bất dịch, không có gì thay đổi, là trong cái càn khôn vũ trụ này nó có 36 sao thiên cương nó phóng cho mình những cái điều lành đó, và 72 sao địa sát là nó tàn sát, nó nghịch lại, nó sát. Và cái người thiếu trung tính á, là biến dịch, nó biến vào 72 pháp đó liền. Nó kéo mình vô cái 72 sao địa sát đó. Thì thầy nói mình tu mà mình còn giận người ta, mình còn hơn thua, thì thầy mình đang ôm cái pháp giận, ôm cái pháp hơn thua, chứ không phải ôm cái vô vi. Nha. Chân điển hòa đồng của chính mình đó, mình thiếu cái sự hòa đồng, không có phải sự tiến tới cái sự hòa đồng như ông Phật, thì mình niệm Phật chưa đủ. Thầy nói rốt cuộc rồi mình phải tận dụng sự sáng suốt để tận dụng cái sự khôn ngoan của khối thần kinh trung ương liên hệ với càn khôn vũ trụ. Thì nó đã muốn nhận định được những cái lời nói đó là phải có thanh tịnh thì mới có sáng suốt. Mà muốn có thanh tịnh đó, là trước hết phải có quân bình, làm đi tới quân bình thanh tịnh sáng suốt đi theo thứ tự đó. Là trước hết là phải đi tới quân bình thanh tịnh rồi mới có sáng suốt. Là thầy nói bên trong mình á cũng có 72 sao thiên cương, 36 có 36 sao thiên cương và 72 sao địa sát ở trong mình, nó cũng có nữa. Nó có rồi nhưng mà tùy thời nó biến chuyển tùy thời, thì nó có theo cái luật của trật tự của càn khôn vũ trụ thì nó cũng tùy lúc tùy thời, chứ không phải nó chạy tùm lum, phải không? Cái địa sát nó thay đổi là phải biến chuyển tùy thời, còn cái luật ban chiếu nó luôn luôn là ban chiếu, ở bên trên thì lúc nào cũng ban chiếu, nhưng mà khi nó biến thành 72 sao địa sát thì cũng tùy lúc tùy thời. Nó đụng, nó giải, nó mở với thức, mở trong thanh tịnh. Giờ mình nghe ha.
À, tại sao tôi bịt nó lại? để cho nó đụng, nó giải, nó mở. Thì tại sao tôi hít vô cũng để cho nó đụng, nó giải, nó mở, nó mới thức. Thấy chưa? Hổ đề giảng đạo lu bù, nói đủ chuyện hết, nhưng mà chỉ có bao nhiêu chuyện đó thôi. Cũng đụng nhau rồi giải rồi thức. Phải không? Các bạn nói với cha, đụng ra, mong cha cứu này kia kia nọ, đụng rồi cái thức. Nói chuyện với tôi. Cũng đụng với nhau rồi mới thức. Thì bây giờ mình đang soi hồn là đúng, thức mở trong thành tịnh. Mình đang
đó, thầy nói là mình bịt lỗ tai lại á, để cho cái luồng điển ở trong nó đụng, nó giải, nó mở, rồi mình hít thở trong lúc làm pháp luân những chuyện thường chuyển cũng vậy, để cho nó đụng, nó giải rồi nó mới mở cái thức mình được. Đụng giải mở đó, nên nó phải có một cái đụng. Cái đụng đó là mình ép nó đó, rồi mình mới đi tới giải, rồi mình mới thức. Đang soi hồn là đụng, thức nó mở trong thanh tịnh. Soi hồn là mình bịt nó lại cho cái luồng điển nó động ở trong, nó đụng tới, nó dội lại thì nó mới mở. Mở kia bằng thức, thức ở trong thanh tịnh. Câu 16. Hỗ trợ và nó xoay chuyển cái phần vi diệu trong nội tâm, nội thức của chúng ta, rồi cái huệ tâm mới mở. Nói về cái chuyện mở huệ tâm thì mình nghe ha, ở video này.
Mới thấy cái quyền năng của Thượng Đế, mới thấy cái sự vi diệu của cõi viền quy đã sắp đặt mà cứu độ chúng sinh. Là chúng sinh không biết. Mình từ bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu tỷ năm khám phá ông ra có sáu chữ đó. Gặp nhau cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật rồi về cái nó đưa trưng ra học soàn coi rồi nói chuyện chơi bời rồi thầm bậy bạ rồi gặp tới bữa sau gặp cũng Nam Mô Di Đà Phật. Mà không đi tới đâu hết. Còn cái này thất dụng và khai triển cái âm ba của Nam Mô Di Đà Phật, chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật, nó hỗ trợ và nó xoay chuyển cái phần vi diệu trong nội tâm nội thức của chúng ta, rồi cái huệ tâm mới mở.
Nói về huệ tâm thì khó là thấy cái sự quyền năng của Thượng Đế, thấy cái sự vi diệu của cõi quyền vi sắp đặt và cứu độ chúng sinh, mà chúng sinh đâu có biết. Vì trên lúc nào cũng lo sắp đặt chương trình để cứu độ mình mà mình không biết. Mà bao nhiêu ngàn năm nay rồi, bao nhiêu tỷ năm rồi, không có sáu chỉ Nam Mô Di Đà Phật như là bao nhiêu tỷ năm rồi, bây giờ mình mới khám phá ra, khám phá có sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật. Ở dưới thế gian người ta gặp nhau thì cứ niệm chào nhau bằng Nam Mô Di Đà Phật, rồi đi về nhà thì làm đem một sàn ra khoe, thấy không? Nói chuyện tầm bậy tầm bạ, rồi mấy bữa sau cũng gặp, cũng nói Nam Mô Di Đà Phật, mà không hiểu là cái chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật nó hỗ trợ và nó xoay chuyển cái phần vi diệu trong nội tâm mình, nó thay đổi ở bên trong, nó chuyển quá thâm sâu đó. Trong nội tâm nội thức của chúng ta nó xoay chuyển đó, chuyển quá thâm sâu bên trên, nó mở hết rồi đó, thì mới nó đi tới mở được cái huệ tâm trên đỉnh đầu là sáng suốt. Ở đây câu 17 thầy nói đội đội đá vá trời làm sao ha?
Cái này nó đã làm việc bằng 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 cái sự quan của đại thần thì nó làm việc rồi. Còn sao không thấy? Rồi đó không phải chờ này, phải khen thần giả, cái chàng này là chàng giả. Ở cái, quan điểm chúng ta đang làm việc.
mà đó là tội đã quá trời thì nó muốn tiếp mà nó bị cục đá thì chắc mà này nó không thể thì bây giờ làm cái kỹ thuật nào để cho nó gỡ cục đá thì lúc đó đó nó không hỏi mình lên nữa, người ta biết người ta đâu cần hỏi mày làm gì, phải không? Tao là mày là cha, là con, là con là cha, nó không có cái gì hết, chỉ gặp nhau cười thôi, thấy chưa? Cho nên cái khổ của ban đầu người gỡ thì cũng ta nó ra rồi nó mới thấy cha nó là ai, rồi nó là cha ra nữa hỏi gì nữa. Cho nên việc làm dễ chịu, nói một tiếng là chạy, không cần nói ra cũng mà bị nó thấy, đâu cần phải là cái ông cha phải nhắc đâu. Chứ tại sao ông thượng đế ông hạ cái lệnh mà những cái ngọc đồ nó nghe lời đó, trời, bởi vì nó có nhất trí vậy thôi. Ổng nghĩ cái gì thì tụi nó nghĩ cái đấy, mà nó là gì tụi nó là gì là ổng nhé. Bây giờ tụi con tu mà con mở được cái đám mây đen ở trên đầu này, không có thấy chứ có gì đâu mà phải nghĩ phải phải bảo nữa. Ở đây ta nghĩ gì thì đó nghĩ vậy, một thứ nó hỏi gì đó, thấy chưa? Được.
Hôm nay không biết các bạn có nghe, để cho nghe lại đi, hồi nãy tôi quên quên chia sẻ thì phải nghe lại nha.
Rồi cái này nó đã làm việc bằng 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 cái từ quang của Đại Thanh Tịnh, nó làm việc rồi mà người ta không thấy. Chịu ngồi đó ông mới hỏi hỏi cha này có phải thiệt hay giả, cha thiệt hay cha giả, hỏi coi, hỏi coi, hỏi coi. Nhưng mà biển ta đang làm việc mà nó hỏi, nó muốn biết hết thảy cái gì phải phục vụ cho nó biết liền, cho nên nó là tâm chất của Thượng Đế. Chân chất của Thượng Đế là muốn biết tất cả, nhưng mà nó là tội đá va trời thì nó muốn biết mà bị cục đá đừng chặn ở đây nó không thấy. Thì bây giờ làm cái kỹ thuật nào để cho nó gỡ cục đá đi thì lúc đó đó nó không hỏi ông Thượng Đế nữa. Thì ta biết rồi, ta đâu cần hỏi mày làm gì, phải không? Tao là mày rồi, cha là con, là con là cha, đâu có cái gì đi hết, chỉ gặp nhau cười thôi, thấy chưa? Cho nên cái khổ của ban đầu là gỡ được cục đá đó ra rồi nó mới thấy cha nó là ai, là nó là cha cho ai nữa hỏi gì nữa. Thành ra việc làm dễ chịu, nói một tiếng là chạy, không cần nói nó cũng làm, bị nó thấy, đâu cần phải là cái ông cha phải nhắc đâu. Chứ tại sao ông thượng đế ông hàm cái lệnh mà dưới địa ngục rồi nó nghe lời hết trời, bởi vì nó có nhất trí vậy thôi. Ông nghĩ cái gì thì tụi nó nghĩ cái nấy, mà nó là gì tụi nó là gì là ông đó. Bây giờ tụi con tu mà con mở được cái đám mây đen ở trên đầu này, con là thầy chứ có gì đâu mà phải nghĩ phải 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 hỏi nữa. Ở đây ta nghĩ gì thì đó nghĩ vậy, một thứ nó hỏi gì đâu, thấy chưa?
Đó. Ở đây thì nói là đội đá vá trời, cái từ này ở dưới nhân gian thì người ta dùng cái kiểu khác, muốn nói là cái chuyện khó khăn thì cái thần thánh mới làm được, đội đá vá trời. Cũng như hồi xưa cái câu chuyện nó nói là cái trời nó bị rách, cho nên nó bị thiên tai bão lụt, rồi nó có vị thánh nữ tên là Hoa mới là nấu cái đá ngũ sắc để phá lại cái trời, để đem lại cái sự bình yên cho nhân sanh. Thì nói cái chuyện đội đá vá trời là cái trời nó lớn lắm, mà mình đội đá mình vá làm sao mình vá được cái trời, muốn nói là cái sự khó khăn lắm, kêu là đội đá vá trời, là một cái kỳ công mới làm được, không phải dễ. Nhưng mà ở đây thầy mượn cái câu này để thầy nói cái chuyện, giải thích cái chuyện khác. Thầy nói đội đá là mình cũng như là mình đội cái cục đá trên đỉnh đầu mình á, nó bích cái, nó bích rồi mình không có ra được, mình đội cục đá đó hoài nó bích, cũng như mình ở trong cái hang mà bây giờ nó lấy cái cục đá to thiệt đó nó bích cái họ cái miệng hang đó, trên đỉnh đầu của mình đó, thành ra mình không có thoát ra được. Thì bây giờ mình làm sáng làm sao mình giải tỏa cái cục đá đó, cái sự nặng trược đó, sự tâm tối đó, cũng như đám mây đen đó, là thầy nói sự đám mây đen là cái sự tâm tối, còn cục đá là cũng như cái sự nặng trược kia, làm sao mình giải được cái cục đá ra thì mình mới liên hệ đến bên trên được. À, mình mới liên hệ bên gần, khi mà mình liên hệ được với bên trên rồi đó, mình về được với bên trên đó, thì lúc đó cha là con là cha, đâu có gì để hỏi nữa. Thì thầy nói là khi mình hòa nhập với một cái luồng điển đó, nó chỉ là một thôi, bây giờ ở dưới này còn hai, mình là một cái, thầy là cái luồng điển khác, mình có hỏi thầy trả lời cho mình. Còn khi mà như thầy á, thầy về hòa nhập với thượng đế, nó cha là con là cha, đâu có gì để hỏi nữa, hai cái là một, chỉ có một luồng điển thôi, hỏi ai vậy? Thì thầy cắt nghĩa lấy cái ví dụ là ông thượng đế ông muốn gì cái là dưới địa ngục người ta thực hiện liền, tại vì cái luồng điển nó là một mà, nhất khí mà, chỉ có một luồng điển thôi, thì nó giao cảm với nhau nó trực tiếp, không có gì khó khăn hết, không có gì mà chia cách. Cái này muốn nói về cái sự quy nhất thì không có gì để nói. Còn mình bây giờ là bị cục đá đè trên đầu đó, là cái sự nặng trược, chưa có mở được cái cửa thiên đàng trên đó, thành ra mình phải đóng cửa thế gian rồi mình mới mở được cái cửa đó ha. Câu 18: cọng cỏ cũng có đạo, ở trong đó hột cát cũng có đạo. Coi ha,
Ở đâu cũng nói chuyện được, nói với cây cỏ cũng được, cọng cỏ cũng có đạo ở trong đó, mà nắm hột cát nói cũng có đạo, cứ hỏi nó chừng nào về trời. À, chừng nào thật sự nhồi quá tôi mới được gì trời.
thầy nói là cọng cỏ cũng có đạo mà hột cát cũng có đạo trong đó, mà mình hỏi nó nói, nhưng mà chỉ có thầy á, thầy thanh tịnh thầy mới hỏi mới nói chuyện với nó được, chứ mình ra nói chuyện được. Thầy nó hỏi nó chừng nào về thì cái hột cát nó nói phải chờ nhồi quá rồi nó mới được về, là muốn nói cái định luật ở dưới thế gian đó, mình muốn thăng hoa tiến hóa là phải bị nhồi quá, nhồi chừng nào thì cái thức mình nó được mở, thức mở sáng thì mới về, chứ mình tâm tối ai cho mình về đó làm gì, đầu tư cho mình sáng suốt mà, khi mà mình trở về mình phải sáng suốt mình mới được về, còn đầu tư mình thấy mình ra mình về mình tâm tối ai cho mình về, mình còn tâm tối là mình không có thể nào mình tiến lên cái giới cao được. Thành ra những người mà không hiểu á, thì tưởng tượng ảo tưởng thì nhiều, chứ thực chất không có. Thầy nói nhìn cái cây thì thấy đạo, nhìn cái chén thì thấy đạo, mỗi người là ta là vạn linh, mỗi người là ta, vạn linh là ta. Rồi cái thầy nói sao nha?
Qua cơn điêu luyện rồi, có cái tâm con người là lúc nào cũng sẵn sàng, không có từ chối. Phải hiểu chỗ này. Cho nên các con được điêu luyện, được rày ra, được khai mở tâm đạo, được gia đình kích bác, được xã hội chê chấp, mà phải giữ lòng tiến hóa. Nhìn cái cây thì thấy đạo, nhìn cái chén cũng thấy đạo, thì cái nguyên lý nó là một thôi. Mà khi chúng ta chưa hiểu mà hiểu rồi á, thì ở đâu cũng là đạo thầy, càng ngày càng mở rộng đường đi, không bị kẹt. cứ lo niệm Phật đi, rồi lần lần nhìn mọi người là ta, vạn vật vạn linh là ta, thì lúc nào cũng sống trong sự nhàn hạ. Mà nếu không cảm thông và không quán thông những điều đó, không có bao giờ yên.
Dạ, này này cũng dễ cao nữa, dễ tới cái thức hòa đồng. Mấy năm nay thầy dạy trên đó rồi trải xuống, thầy giảng cái thức hòa đồng thôi, thấy chỉ là một, không có thấy gì khác, mình thấy rõ hơn. Thầy giảng ngồi cái thấy nói chuyện là một hết rồi, thì nó qua cơn điêu luyện rồi, cái tâm nó lúc nào cũng sẵn sàng, không có từ chối, phải hiểu rõ, được điêu luyện, được rầy la, được khai mở tâm đạo, được gia đình kích bác, xã hội mê chấp mà vẫn giữ cái lòng tiến hóa. Khi mà mình tiến hóa mở được như này đó, nhìn cái gì cũng thấy đạo, nhìn cái cây cũng thấy đạo, coi cái sự tiến hóa nó như thế nào, nó phải điều luyện như thế nào để nó thăng hoa. Nhìn cái chén cũng hay thấy đạo, từ bao nhiêu cái gì mà bây giờ tạo thành cái chén, rồi nó tiến hóa bằng cách nào, theo nguyên lý gì. Bây giờ mình hiểu rồi, là nói thầy á, là hiểu rồi, thấy đâu cũng là đạo, thành ra con đường đi nó càng ngày càng mở rộng và không có bị kẹt nữa. Thì nhìn vạn vật vạn linh là ta, mọi người là ta, cho nên là thấy mở cái thức hòa đồng rồi đó, mới thấy vậy, hòa với tất cả rồi đó, mọi trạng thái thì mới thấy được cái đó. Mà nếu mà mình chưa cảm thông, mình chưa có quán thông được điều đó thì mình đâu có yên đâu, mình thấy là khác cho nên mới tạo ra bài học, mới động. Còn mình thấy nó chỉ là một thôi là đâu có gì động, nhưng mà mình chưa có trình độ đó, thành ra mình vẫn còn phải động để tiến tới cái trình độ như này. Chưa được, đi về nghe để hiểu thôi. Bây giờ câu cuối ha. Câu cuối. Câu cuối. Thiên đàng tại thế gian mà chỉ thiếu có cái tâm. Sao thầy nói vậy?
Đâu có sáng suốt. Cho nên chúng ta được hạnh phúc, chúng ta là người dân Việt Nam thiếu thốn bị đè đầu từ hồi nào tới bây giờ, nhưng mà ngày nay chúng ta được giữ tất cả. Do cái khổ hạnh, do sự chèn ép, do sự đau khổ thiếu thốn đó mà chúng ta có cơ hội ngày nay kiến thức tất cả. Và thấy rõ là thiên đàng tại thế gian mà chỉ thiếu có cái tâm. Ngày nay chúng ta xây cái tâm rồi là trọn lành. Nhân loại xây cái tâm rồi là đại lập. Không có xây cái gì, không phải xây như linh nha. Hết rồi, như linh ký được bây giờ là dễ, là không có khó khăn gì trước mình. Và chỉ có cái tâm là thôi. Chúng ta là người tu đi trước mà biết xây dựng cái tâm là một người kiến trúc sư nổi tiếng ở tương lai. Thì giúp cho nhiều người xây dựng cái tâm để tiến. Cho nên lúc này chúng ta ngày học, ngày nay học đạo, những không tắt những chuyện ngoài cái điện chuyện tâm. Và năm này tới năm kia vỏn vẹn cũng dồn về để học. Đạo là một, tâm thật. Trai là một, tâm thật. Thì
nãy giờ quên quên share cho các bạn, làm lại đi. Có lại nha.
Đâu có sản xuất được những cái món tinh vi được. Cho nên chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta là người dân Việt Nam thiếu thốn, bị đè đầu từ hồi nào tới bây giờ, nhưng mà ngày nay chúng ta được giữ tất cả. Do cái khổ hạnh, do sự chèn ép, do sự đau khổ thiếu thốn đó mà chúng ta mới có cơ hội ngày nay kiến thức tất cả. Và thấy rõ rằng thiên đàng tại thế gian mà chỉ thiếu có cái tâm. Ngày nay chúng ta xây cái tâm rồi đã trọn lành. Nhân loại xây cái tâm rồi là đại đồng. Không có xây cái gì, không phải xây building nữa. Hết rồi. Building kỹ thuật bây giờ là dễ rồi, không có khó khăn như trước nữa. Và chỉ có cái tâm là khó nhất. Chúng ta là người tu đi trước mà biết xây dựng cái tâm là một người kiến trúc sư nổi tiếng ở tương lai. Sẽ giúp cho nhiều người xây dựng cái tâm để tiến. Cho nên chúng ta ngày học, ngày nay học đạo, những phân tách những chuyện ngoài chứ bị chuyện trong. Mà năm này tới năm kia vỏn vẹn cũng dồn về cái tâm. Đạo là một, tâm thôi. Trời là một, tâm. Thì chứ.
Đã, đây thầy nói về cái tâm. Tâm là quan trọng ha. Thì nói thiên đàng ấy, tại thế gian mà chỉ thiếu cái tâm. Như là sao? Hồi đó thầy nói ví dụ người Việt Nam hồi đó thiếu thốn đủ thứ hết, mà bây giờ qua bên đó là cái gì cũng có đầy đủ hết. Thì mới thấy rõ là ngày nay là mình có đầy đủ hết. Thiên đàng cũng như là thấy rõ ràng là thiên đàng tại thế gian. Bởi bây giờ chỉ thiếu cái tâm mình cho nó tốt đẹp, sáng suốt thôi. Thì ngày nay mình có cái ở dưới thế gian á, thì người ta xây nhà xây cửa, cái chuyện đó là có kỹ thuật người ta nắm vững rồi, cái đó không có khó nữa. Mà khó là xây dựng cái tâm, xây dựng là sửa cho cái tâm nó lại nó tròn trịa, nó sáng suốt, thì cái đó mới là khó thôi. Chứ xây nhà xây cửa là dễ dàng rồi, bây giờ xây dựng cái tâm để cho tiến. Thì hồi đó giờ mình nói học đạo, mình nói từ chuyện bên ngoài tới bên trong, dọn dẹn cũng trở về cái tâm thôi. Đạo là một cái tâm thôi, trời cũng là một cái tâm thôi. Thì bây giờ mình xây nhân loại mà có xây dựng được cái tâm đó, thì có thế giới đại đồng ở thế gian, không có tranh chấp nữa, ai cũng tu hết rồi. Xây dựng được cái tâm tu là người nào cũng lo cái chuyện tu sáng suốt, không có tranh chấp nữa, thành ra lúc đó mới có thế giới đại đồng. Còn bây giờ con người ta chưa có tu, chưa có hiểu đạo thì cứ chém giết lẫn nhau hoài, làm gì có thế giới đại đồng. Thành ra mình biết xây dựng cái tâm mình, sau này mình ảnh hưởng cho nhiều người xây dựng cái tâm thì sống rất tốt ở dưới thế gian. Rồi bây giờ mình xong cái những câu hỏi, rồi giờ mình qua bài của mục B8. Bài tuần này, bài thư ngõ có tựa đề là chung vui. Chung vui sum họp lại càng tươi, cảm thức trần gian có ít người, chuyển hóa thâm sâu quy một mối, thành tâm tu luyện khắp nơi nơi. Chung vui là khi mà có những cái cuộc họp thì họp lại thì gọi là chung vui. Họp lại rất là vui, chung vui sum họp lại càng tươi. Chung vui hội họp lại thì thấy mặt mày nó lại càng tươi. Cảm thức trần gian có ít người, mình cảm thức, mình hiểu được ở dưới trần gian ấy, cái đó nó có ít cho người ta. Chuyển hóa thâm sâu quy một mối, chuyển hóa thâm sâu là chuyển hóa ở bên trong của mình á, quy một mối để cho mình mở ra, mình sáng suốt mình mới quy được một mối. Còn mình chưa có mở được ở bên trong hết á thì khó mà quy được một mối là trở về nguồn cội đó. Ở trong thể xác thì quy một mối là trở về cái trung tâm bộ đầu là quy nhất á. Khi mà ra khỏi thể xác á, quy một mối là trở về nguồn cội. Thành tâm tu luyện khắp nơi nơi. Thì thành tâm tu luyện khắp nơi nơi, nếu mà nói trong bản thể á, thì thành tâm tu luyện khắp nơi nơi là vạn linh trong các miền ở bên trong này, chỗ nào nó cũng lo tu hết rồi. Thì lúc đó là mình tiến dữ lắm. Khi mà mình được bên ngoài đó, mà thành tâm tu luyện khắp nơi nơi, nó chắc còn lâu lắm. Rồi câu thứ nhất hỏi: sự sai lạc của khối óc có hữu ích gì không? Đáp: thưa, sự sai lạc thần kinh khối óc không có lợi cho tâm lẫn thân. Sự tham dâm sẽ gia tăng. Kể điển linh sẽ giáng từ từng động, tâm thức không yên tạo cái cầu. Khổ trí cực tâm không tiến nổi, bận lòng không đạt lại không thông. Thì khi mà cái khối thần kinh mình, cái điển nó chạy vậy á, nó bị đầu óc bị sai lạc á, là không có lợi cho tâm thân, thì sẽ hướng về cái sự tham dâm nhiều hơn. Cái điểm linh giác từ từng động, cái điểm linh là cái phần hồn của mình, nó sẽ giáng từ từng động, từng nào nó cũng động sẽ xuống, sẽ giáng là đi xuống, từ từng động, từng nào cũng động. Tâm thức không yên tạo cái còng làm cho cái tâm thức mình không yên, là mình bị xiềng xích hơn á, cho nên mới kêu là tạo cái còng. Khổ trí cực tâm không tiến nổi là cái trí mình nó rất là khổ, cái tâm mình cũng thấy là cực, là mình không có được cái gì tốt hết á, thì không có tiếng nói. Bận lòng không đạt lại không thông, lúc nào cái tâm mình cũng bận, bận rộn hết trơn, cũng động hết trơn, không có đạt được cái gì, còn không thông nữa, là do cái thần kinh rối loạn. Hỏi khuyến tu thì phải khuyến tu làm sao? Đáp thưa, khuyến tu thì phải tự tu trước, có kết quả nhiên hậu mới khuyến người khác kế tiếp. Kể khuyến tu thực hiện hình thành, tự giải phiền ưu tự thực hành, kết quả chính mình không gián đoạn, thực hành liên tục tự phân hành. Mình muốn khuyên người ta tu á, là mình phải tu có kết quả rồi mình mới khuyên người ta được. Còn mình không có kết quả, mình khuyên người ta, người ta giờ người ta thấy không có cái gương tốt, không có cái gì tốt để ảnh hưởng họ, thì họ đâu có nghe. Khuyến tu thực hiện hình thành, mình muốn khuyến tu mình phải làm được kết quả, tự giải phiền ưu tự thực hành, là mình giải được cái sự lo âu và cái sự buồn rầu trong tâm mình do cái sự thực hành của mình. Kết quả chính mình không gián đoạn, là mình đạt được cái kết quả do chính mình làm, không có bị gián đoạn, nghĩa là liên tục mình mới đạt được cái kết quả. Thực hành liên tục tự phân hành, thực hành là phải liên tục, không có được mà nghỉ, không có được gián đoạn, thì lúc đó mới tự phân ra mà hành tiếp, tìm đường đi. Câu số 3, sự liên hệ của người thật tâm tu có khó khăn không? Thưa, người thật tâm tu luồng điển thanh nhẹ liên hệ không khó khăn, vì nó là chung đường tiến hóa. Kể thanh giao tận gốc, quy hình đạt, dứt khoát chung vui xây hạnh đức, quy hội tâm lành chung một cội, dày công tu luyện cảm giao tầm. Thì cái người mà thật tâm tu ấy, liên hệ với nhau ấy, không có khó khăn gì, tại vì nó là chung một cái đường tiến hóa, chung một cái tần số tiến hóa, một đường tiến hóa, một cái hướng đi chung với nhau ấy, thì liên hệ với nhau, người thật tâm tu liên hệ với nhau không có khó khăn. Thanh giao tận gốc quy hình đạt, thanh giao là giao cảm trong cái giới thanh á, tận gốc quy là trở về cái hình á, trở về cái gốc của mình á, thì lúc đó là mình thành đạt. Dứt khoát chung vui xây hạnh đức, dứt về tới cái chỗ đó thanh nhẹ, dứt khoát chung vui tiếp tục xây hạnh đức, quy hội tâm lành chung một cội. Mình gom lại mình trở về với cái tâm lành á, là mình là một gốc một cội, dày công tu luyện cảm giao tầng. Dày công tu luyện là mình hiểu được cái từ tầng này tới tầng kia. Câu số 4, hỏi hào quang thoát khỏi khối óc thanh nhẹ là sao? Đáp thưa, hào quang thoát khỏi khối óc thanh nhẹ, hòa hợp với đại tự nhiên, sẽ tiến tới vô cùng trật tự của đại thanh tịnh. Kể sáng choang minh cảm truyền chuyển nhiều màn ý thức, nguyên căn tự bạc bàn, trí đạo thâm tình duyên tận độ, thanh tâm bừng sáng chẳng còn mơ. Thì cái hào quang mà cái luồng điển mà hào quang sáng suốt thoát khỏi bộ đầu khói óc thanh nhẹ, thì nó hòa hợp với đại tự nhiên với càn khôn vũ trụ đó, tới vô cùng trật tự của đại thanh tịnh, rồi đi nữa đi tới cái trật tự của đại thanh tịnh là của thượng đế đó. Sáng choang minh cảm triển nhiều màn, thì lúc có cái hào quang mà nó thoát ra được, là nó sáng choang, nó khai triển, nó mở ra nhiều màn, minh cảm được, hiểu được nhiều màn, ý thức nguyên căn tự bạc bàn, lúc đó hiểu rõ cái nguồn gốc của mình từ đâu ra. Trí đạo thâm tình duyên tận độ, cái trí đạo là cái trí sáng suốt á, đụng tới đâu nó cũng giải được tới đó một cách sáng suốt. Trí đạo thâm tình duyên tận độ là do cái duyên tận độ, thâm tình tận độ vạn linh ở trong cái bản thể của mình, thành tâm bừng sáng chẳng mơ màng, mình do cái sự thanh tâm cho mình, thanh tâm bừng sáng là cái tâm mình nó thanh sạch đó, nó bừng sáng ở bên trong đó, thì mình không có còn mơ màng nữa, mình thấy rõ trắng ra trắng, đen ra đen, không có cái gì mà mơ màng nữa, không có cái gì mà không rõ rệt. Hỏi số 5, lấy cái gì giải quyết chuyện của người khác? Đáp, thưa, sử dụng trực giác của chính mình để giải quyết chuyện của người khác. Kệ, khai thông trực giác, tự phân cùng, phân tách rõ rệt đường trí chung. Sự thật không cần gieo nợ điển, âm thầm tự hiểu lý bao dung. Đó thì ở đây cũng nói ông Phật, ông mới có trực giác. Thì ông sử dụng cái trực giác của ông á để giải quyết cái chuyện của người khác, là tới hỏi ông than phiền, nói chuyện này chuyện kia rắc rối buồn phiền gì đó, thì ông dùng cái trực giác là ông giải, ông nhìn là ông thấy rõ rồi. Có giải pháp liền, có giải pháp ổn thỏa liền. Khai thông trực giác tự phân cùng, khi mà khai mở được cái trực giác đó, thì phân cái gì đó, nó cũng đi tới cùng. Phân tách rõ rệt đường trí chung, lúc đó là ai có chuyện gì tới là nhờ cái trực giác đó mình phân tách nó rõ ràng con đường trí chung, đường sáng suốt chung. Sự thật không cần gieo nợ điển, sự thật không cần gieo nợ điển, âm thầm tự hiểu lý bao dung. Thì sự thật đó là nếu mà mình không cần gieo cái nợ điển, không biết thầy muốn nói gì đây, gieo cái nợ điển là mình mượn cái điển là mình phải trả bằng điển, phải trả nợ đó, cũng như thầy nói mình mượn cái điển của thầy mà mình không tu á thì mình cũng còn thiếu cái món nợ triết lý á. Còn đây sự thật á là về nói về cái chân lý á, sự thật là không cần gieo nợ điển, tự mình hiểu á, âm thầm tự hiểu lý bao dung, tự mình hiểu được á thì không cần mượn cái điển của ai hết, tự mình hiểu được cái lý bao dung, lúc nào cũng tha thứ thương yêu rộng rãi. Câu số 6, hỏi duyên điển tái hồi là sao? Đáp, thưa, duyên điển tái hồi là một sự gặp gỡ bất ngờ không thể dự định trước được. Kệ, tình cờ hội nhập thức tâm duyên, giải quyết tâm linh chẳng có phiền. Phát triển tâm linh trong tiến hóa, tình thương đạo đức đạt duyên tiền. Duyên điển tái hồi là nhờ cái duyên điển mà mình mới gặp gỡ lẫn nhau, mà cái chuyện đó mình không có tính trước được, tự nhiên gặp mà là giờ mình đã có cái duyên điển với nhau rồi từ nhiều kiếp rồi, bây giờ tự nhiên gặp lại không thể tính trước, không có dự tính trước. Tình cờ hội nhập thức tâm duyên, do tình cờ mà gặp gỡ lại. Thức tâm là cái do cái duyên đó, để giúp cho mình thức tâm, cũng như bây giờ mình gặp thầy trong kiếp này là nó cũng là cái duyên điển, không có tính trước được, mình đâu có ngờ trong kiếp này mình gặp được thầy, gặp được rồi á thì đánh thức cái tâm mình, là cái đó cũng là cái duyên của mình. Giải quyết tâm linh chẳng có phiền, giải quyết những cái rắc rối trong cái phần hồn của mình, trong nội tâm của mình á, giải tỏa hết những cái sự phiền ưu. Phát triển tâm linh trong tiến hóa, phát triển được cái phần hồn mình á là mình tiếp tục mình tiến hóa đi lên. Tình thương đạo đức đạt duyên tiền, mình trở về mình thực hiện được tình thương và đạo đức á, là mình đạt được cái duyên mà do nhiều kiếp mình đã gieo rồi. Duyên tiền là duyên duyên xưa xa xưa đó, nó kêu là duyên tiền, trở về cái gốc gác của mình là chỉ có tình thương và đạo đức thôi. Câu số 7, tiềm thức của con người nằm ở đâu? Đáp, thưa, tiềm thức của con người ẩn tàng trong thần kinh khối óc, ẩn tàng trong cái thần kinh khối óc của mình. Nhớ thương thương nhớ thương nhớ nhớ thương thương gây thành một tập quán, hướng tâm sanh dật. Kệ, sát người giới hạn trí không thông, nghiệp lực kéo lôi tự tiến thầm, tưởng đạt sai lầm mà không biết, bình tâm thanh tịnh cảm giao liền. Tiềm thức của con người là ẩn tàng trong thần kinh khối óc, tạo thành một ký ức nhớ nhớ thương thương, gây thành một tập quán hướng tâm sanh dật. Nghĩa là trong tiềm thức của mình nó có ghi những cái chuyện mà tiền kiếp đó, là trong cái khối óc bên tai mặt đó, là nó ghi trong đó, nó tạo thành một ký ức làm cho mình nhớ nhớ thương thương. Nhưng mà gặp nhau rồi đó, thành một cái tập quán hướng tâm sanh dật, là đụng chạm với nhau đó, do những cái chuyện cũ đó, nó còn ẩn tàng trong đó, nó chưa có giải quyết, đụng nhau lại thì nó thể hiện ra thì nó sanh dật, cãi lộn, tranh chấp. Xác người giới hạn trí không thông, xác con người thì bị giới hạn là cái trí thì không có thông, bị kẹt nhiều chỗ là nó không có thông. Nghiệp lực kéo lôi tự tiến thầm xuống thế gian này, nghiệp nhiều nghiệp ít tùy theo cái sự tiến hóa của mỗi người, nó lôi cuốn mình, nhưng mà mình cũng phải cố gắng tiến lên. Tưởng đạt sai lầm mà không biết, nhiều khi đi đi tới cái sự ảo tưởng đó, tưởng là mình thành đạt nhưng mà mình sai, mà mình không hay, mình tưởng mình được rồi, tưởng ngon rồi. Bình tâm thanh tịnh cảm giao liền, khi mà mình trở về cái sự bình tâm quân bình á, nó mới đi tới thanh tịnh, thì lúc đó mình sẽ hiểu liền những cái công chuyện từ trước tới nay, từ xa xưa cho tới ngày nay. Rồi đến đây đã xong buổi học ngày hôm nay rồi, xin chúng ta sẽ chấm dứt ở đây. Xin thành thật cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn Đạo.
Chào tất cả quý bạn.
Cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả bạn. Chào tất cả các bạn Đạo.
Chào
Ừ.
tất cả bạn
Anh Bảo nha. Anh Bảo chào tất cả quý bạn.
Rồi, chào hết nha. Giờ mình tắt nha.